Chương 10 Tương ưng không thuyết. Một La Mã. Trưởng lão Ni Khe Ma. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, tỷ kheo Ni Khe Ma đang đi du hành giữa dân chúng Kosala và trú ở tại Toranavatthu giữa Savatthi và Saketa. Vua Pasenadi nước Kosala cũng đang đi từ Saketa đến Savatthi và trú một đêm ở Toranavatthu giữa Saketa và Savatthi. Rồi vua Pasenadi nước Kosala gọi một người và nói: "Hãy đến, này người kia, ông có biết vị Sa Môn hay Bà La Môn nào ở tại Toranavatthu để hôm nay ta có thể đến yết kiến vị ấy?" "Thưa dân, tâu đại vương." Người ấy dâng đáp vua Pasenadi nước Kosala: "Đi tìm khắp Toranavatthu không thấy có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để vua Pasenadi nước Kosala có thể đến yết kiến." Rồi người ấy thấy tỷ kheo Ni Khe Ma đến trú ở Toranavatthu. Sau khi thấy, người ấy đi đến vua Pasenadi nước Kosala và thưa: "Tâu đại vương, tại Toranavatthu không có vị Sa Môn hay Bà La Môn nào để đại vương có thể yết kiến. Nhưng tâu đại vương, có tỷ kheo Ni Khe Ma là đệ tử của Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về bậc nữ tôn giả ấy. Nữ tôn giả là bậc hiền trí, thông minh, có trí, nghe nhiều, lời nói đến tâm, ứng đáp lanh lợi. Đại vương có thể đến yết kiến vị ấy." Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến tỷ kheo Ni Khe Ma. Sau khi đến, đảnh lễ vị ấy, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với tỷ kheo Ni Khe Ma: "Thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?" "Tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết." "Thế là thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết." "Thế là thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." "Thế là thưa nữ tôn giả, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết." "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thưa nữ tôn giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn không trả lời Như Lai có tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết." Được hỏi: "Thế là thưa nữ tôn giả, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết?" Nữ tôn giả trả lời: "Tâu đại vương, Thế Tôn cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết." "Thưa nữ tôn giả, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại không trả lời?" "Vậy thưa đại vương, ở đây tôi sẽ hỏi đại vương, đại vương kham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy." "Đại vương nghĩ thế nào thưa đại vương?" "Đại vương có người kế toán nào, chưởng ấn nào, Buddhiko, toán số nào có thể đếm được các sông Hằng có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột cát như vậy?" Thưa không, thưa nữ tôn giả. Đại Dương có người kế toán nào, có người chưởng ấn nào? Có người toán số nào có thể đong lường được nước của biển lớn, có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? Thưa không, thưa nữ tôn giả. Vì sao? Thưa nữ tôn giả, vì rằng biển lớn thâm sâu vô lường, khó dò đến đáy. Cũng vậy thưa đại vương, nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân Rupena, nhưng sắc thân ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc thân, thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không thể đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy Thế Tôn đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không thể đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các tưởng, qua các hành, qua các thức, nhưng thức ấy Như Lai đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa đại vương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không thể đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Rồi vua Pasanadi nước Kosala hoan hỷ tính thọ lời của tỷ kheo Ni Khe Ma, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỷ kheo Ni Khe Ma, thân phía hữu hướng về nữ tôn giả rồi ra đi. Rồi vua Pasanadi nước Kosala sau một thời gian đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, vua Pasanadi nước Kosala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Thưa đại vương, ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết. Thế là thưa Thế Tôn, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Thưa đại vương, ta cũng không trả lời. Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Thưa đại vương, ta cũng không trả lời. Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa đại vương, ta cũng không trả lời. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Được hỏi: Bạch Thế Tôn, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Thế Tôn trả lời: Thưa đại vương, ta không trả lời. Như Lai có tồn tại sau khi chết. Được hỏi: Thế là Thưa Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại sau khi chết không? Thế Tôn trả lời, thưa Đại Dương, ta cũng không trả lời Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Được hỏi, bạch Thế Tôn, có phải Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Thế Tôn trả lời, thưa Đại Dương, ta cũng không trả lời Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Được hỏi, thế là bạch Thế Tôn, có phải Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết? Thế Tôn trả lời, thưa Đại Dương, ta cũng không trả lời Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại không trả lời? Vậy thưa Đại Dương, ở đây ta sẽ hỏi Đại Dương, Đại Dương ham nhẫn như thế nào, hãy trả lời như vậy. Đại Dương nghĩ thế nào, thưa Đại Dương? Đại Dương có người kế toán nào, chưởng ấn nào, toán số nào, có thể đếm được các sông Hằng, có số hột cát như vậy, có số trăm hột cát như vậy, có số ngàn hột cát như vậy, có số trăm ngàn hột cát như vậy? Thưa không, bạch Thế Tôn. Đại Dương có người kế toán nào, có người chưởng ấn nào, có người toán số nào, có thể đong lường được nước của biển lớn, có số đấu nước như vậy, có số trăm đấu nước như vậy, có số ngàn đấu nước như vậy, có số trăm ngàn đấu nước như vậy? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì rằng biển lớn thâm sâu vô lường, khó dò đến đáy. Cũng vậy, thưa Đại Dương, nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua sắc thân, nhưng sắc thân ấy Như Lai đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của sắc thân. Thưa Đại Dương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không để đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai ngang qua cảm thọ, nhưng cảm thọ ấy Thế Tôn đã đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của cảm thọ. Thưa Đại Dương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không thể đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nếu có người muốn định nghĩa Như Lai qua các tưởng, qua các hành, qua các thức, nhưng thức ấy Như Lai đoạn tận, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây ta la, làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai, được giải thoát khỏi sự ước lượng của thức. Thưa Đại Dương, Như Lai là thâm sâu vô lường, không thể đến tận đáy như biển lớn. Nói rằng Như Lai có tồn tại sau khi chết, không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Nói rằng Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, cũng không thể chấp nhận. Thật di diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Một thời, bạch Thế Tôn còn đi đến Tỷ Kheo Ni Khê Ma và hỏi về ý nghĩa này. Nữ tôn giả ấy đã trả lời cho con về ý nghĩa này với những câu này, với những lời này, giống như Thế Tôn. Thật là vi diệu bạch Thế Tôn, thật là hy hữu bạch Thế Tôn. Vì rằng giữa đạo sư với nữ đệ tử, ý nghĩa với ý nghĩa, văn ngôn với văn ngôn, có sự tương đồng, có sự tương hòa, không có sự mâu thuẫn, tức là tối thượng văn cú. Bạch Thế Tôn, nay con phải đi, con có nhiều công vụ, nhiều việc phải làm. Thưa Đại Dương, nay Đại Dương hãy làm những gì Đại Dương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Hai La Mã Anuradha. Một thời Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm ở Trùng Cát Giảng Đường. Lúc bấy giờ tôn giả Anuradha đang ở một ngôi chòi trong rừng không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến tôn giả Anuradha. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Anuradha những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, các ngoại đạo du sĩ ấy thưa với tôn giả Anuradha: Này hiền giả Anuradha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa chư hiền, Như Lai ấy là bậc thượng nhân, bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp sau đây: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với tôn giả Anuradha: Tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia không bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách tôn giả Anuradha là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Anuradha, sau khi các du sĩ ngoại đạo ấy ra đi không bao lâu, liền suy nghĩ: Nếu các du sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để câu ta trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn? Ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ứng đúng pháp không có cơ hội để chỉ trích. Rồi tôn giả Anuradha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Anuradha bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, con trú trong một ngôi chòi trong rừng, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Rồi bạch Thế Tôn, rất nhiều du sĩ ngoại đạo đi đến con. Sau khi đến, nói lên với con những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: Này hiền giả Anuradha, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy đã được trình bày dưới bốn trường hợp: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Bạch Thế Tôn, khi được nói như vậy, con nói với các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: Thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thắng. Bậc Như Lai ấy được trình bày ngoài bốn trường hợp như sau: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Khi được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy nói với con: Tỷ kheo này có lẽ là mới tu, xuất gia chưa bao lâu, hay nếu là vị trưởng lão, thời vị này là ngu si, không có thông minh. Các du sĩ ngoại đạo ấy, sau khi chê trách con là người mới tu và ngu si, liền từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Bạch Thế Tôn, khi các vị du sĩ ngoại đạo ấy đi không bao lâu, con suy nghĩ như sau: Nếu các vị du sĩ ngoại đạo ấy hỏi ta thêm câu hỏi nữa, ta phải trả lời như thế nào để câu trả lời của ta cho các du sĩ ngoại đạo ấy là đúng với lời Thế Tôn, ta không có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật, ta trả lời đúng pháp, thuận pháp, và những ai nói lời tương ưng đúng pháp không có cơ hội để chỉ trích. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thọ là thường hay vô thường? Tưởng là thường hay vô thường? Các hành là thường hay vô thường? Thức là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Do vậy, này Anuradha, phàm có sắc gì quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả sắc cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải của tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thọ gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, phàm có tưởng gì, phàm có các hành gì, phàm có thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội hay ngoại, hoặc thô hay tế, hoặc liệt hay thắng, hoặc xa hay gần, tất cả thức cần phải như thật quán với chánh trí tuệ rằng: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thấy vậy, này Anuradha, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với thọ, nhàm chán đối với tưởng, nhàm chán đối với các hành, nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán nên vị ấy ly tham, do ly tham nên vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí biết rằng: ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha? Ông có quán sắc là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán thọ là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán tưởng là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán các hành là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán thức là Như Lai không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này Anuradha? Ông có quán Như Lai ở trong sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài sắc không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong thọ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài thọ không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong tưởng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài tưởng không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong các hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài các hành không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở trong thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai ở ngoài thức không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông nghĩ như thế nào? Này Anuradha, ông có quán Như Lai là sắc, thọ, tưởng, hành, thức hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ông có quán Như Lai là không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có các hành, không có thức hay không? Thưa không, bạch Thế Tôn. Ở đây, này Anuradha, ông ngay trong hiện tại không có nắm được Như Lai một cách chân thật, một cách xác chứng. Thời có hợp lý chăng khi ông tuyên bố về Như Lai rằng: Thưa chư hiền, Như Lai là bậc thượng nhân, là bậc tối thắng nhân, là bậc đã đạt được địa vị tối thượng. Bậc Như Lai ấy được biết đến ngoài bốn trường hợp sau đây: Như Lai có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không có tồn tại sau khi chết, hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết, hay Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, lành thay, này Anuradha, trước đây và hiện nay, này Anuradha, ta chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ.